bây giờ tôi khác hồi nhỏ, là tôi không khóc, dù lòng tôi cũng đang trĩu nặng những đau buồn. Việc lá thư tình đầu đời của tôi bị từ chối thẳng thừng và tàn nhẫn, chẳng khác nào một nhát dao đâm vào tim tôi, nhói buốt. Đối với tôi, việc an trước sau vẫn chập chờn như một cái bóng, hư hư, ảo ảo. Tôi dại khờ hăm hở lao theo một cách vô vọng, chẳng được kết quả gì, lại còn bị Hải gầy suốt ngày giễu cợt. Nhưng lần này Hải gầy không buồn mắng tôi là con lừa nữa. Thấy tôi buồn xo, nó cũng ngồi im lặng, ngắm ruồi bay. Chắc nó cũng đang buồn, nỗi buồn thất nghiệp. Nghề thầy dùi của nó coi như đi tong, chẳng còn dịp đem ra hại bạn nữa. Tôi đã rầu, dòm qua thấy nó ngồi sờ râu, hệt như Khổng Minh ngồi chờ thời ở Ngọa Long Cương, tôi phát rầu thêm.
Có mấy cọng râu lúng phúng, mà sợ hoài à?
Thấy tôi vô cớ sẵn giọng, Hải gầy chép miệng.
Chớ không sờ râu thì tao biết sờ cái gì mày? Thì sờ cái cục đá của mày á.
Hả? Mày nói gì?
Cục đá nào? Thì cục đá ở trên cổ mày á, chứ cục đá nào? Nè nè, tao nói cho mày biết nha, không phải ỷ thất tình rồi mày muốn nói gì nói à ngang.
Ỷ ỷ cái khỉ mốc,
trăm sự cũng tại mày mà ra đó.
Hải gầy nhăn nhó.
Sao tại tao mày? Thằng này nói lạ, yêu người ta không được rồi đổ thừa hả? Tao đâu có thèm đổ thừa mày. Chứ sao mày nói? Mày nói tại tao. Thì chứ sao mày nói? Việc An yêu tao.
Hải gầy gãi cổ.
Thì tao cảm thấy như vậy, tao nói vậy.
Cảm thấy?
Mày cảm cúm thì có.
Thiệt, tao cũng không hiểu ra làm sao nữa. Đúng như Cervantes đã nói, giữa cái có và cái không của người đàn bà, không có chỗ đứng cho một cây kim gút. Lúc vậy, lúc khác, ai biết được.
Thôi, mày dẹp cái ông Cervantes của mày đi. Nè, tao hỏi thiệt, mày đã yêu ai bao giờ chưa?
Tao hả?
Trước nay, tao yêu hàng tỷ người rồi. Vậy trong những trường hợp như thế này, mày làm sao để nó yêu mày hả?
Hải gầy đực mặt ra.
Tao cũng không biết. Mày đã từng yêu 1 tỷ người, sao mày không biết?
Thì tao yêu 1 tỷ người, nhưng 1 tỷ người kia đâu có yêu lại tao.
Tôi thở một hơi dài não ruột và nói bằng giọng thất vọng không giấu giếm.
Vậy mà tao cứ tưởng mày ngon lành, hèn gì mày làm quân sư chỉ đâu trật đó.
Hải gầy cố vớt vát uy tín. Nhưng tao thuộc hàng lố danh ngôn về tình yêu. Danh ngôn thì làm được cái quái gì, chỉ rối trí thôi.
Thấy tôi chê bai kho tàng kiến thức của nó, Hải gầy đỏ mặt phản ứng.
Giỡn hoài mày, đó là những câu nói có tính chất tổng kết của nhân loại để tùy trường hợp mà mình áp dụng đó mày. Chẳng hạn như mày bây giờ hả, có thể áp dụng lời dạy của Donay là người tình đầu tiên của một phụ nữ không có nghĩa là gì cả. Phải là người yêu sau cùng của họ kìa.
Tôi không hiểu.
Mày đọc cái câu gì mà khó hiểu mày? Vậy là sao? Nghĩa là bây giờ mày đừng thèm yêu Việt An nữa. Để cho nó muốn yêu ai thì yêu. Đến khi nào nó yêu chán rồi, muốn lấy chồng thì mày nhào vô làm chồng nó, làm người yêu sau cùng của nó. Như vậy đúng bài bản hơn đó mày.
Tôi chấp hai tay. Thôi mày ơi, cho tao xin. Mày có muốn áp dụng thì áp dụng,
chứ tao thì tao cạch. Cái đó là ranh ngôn, chứ danh ngôn cái con khỉ móc gì.
Hì, mày không muốn áp dụng thì thôi, tao còn câu khác.
Thôi 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 thôi, tao cóc cần danh ngôn nữa.
Hải Gầy tỏ vẻ băn khoăn.
Chớ bây giờ mày tính làm sao?
Còn tính sao trăng gì nữa, nó đã ném trả lá thư vô mặt mình thì mình phải biết điều mà rút lui chứ làm sao.
Vậy là mày đành chấp nhận outside.
Cái thằng này, tôi đã nói vậy rồi mà nó cứ hỏi tới hỏi lui. Tôi bực mình gắt.
Outside, mà mày cũng go out đi cho tao nhờ.
Thấy tôi phát khùng, Hải Gầy bỏ đi mất. Kể từ hôm đó, coi như tôi đã tình nguyện rút lui khỏi chiến trường thầm lặng. Gọi là rút lui cho oai, chứ thật ra tôi đã bị Việt An đẩy lui không thương tiếc. Thực tế phủ phàng đã cho thấy là dù tôi có yêu gì đi chăng nữa, thì người yêu nó cũng không yêu tôi. Tôi chỉ là con cừu ngu ngốc trong chuyện của Rabelais. Vậy mà trước nay, tôi cứ mơ mộng, tôi khoái nghe Hải Gầy bơm tôi lên tận mây xanh và tưởng mình là sư tử phi châu vồ đâu trúng đó. Tôi không thèm nghe lời Hải Gầy nữa, tôi tẩy chay danh ngôn, tôi nhất định trở về với cội nguồn dân tộc, chỉ làm theo ca dao cây nhà lá vườn. Có thương thì thương cho chắc, còn như trục trặc thì trục trặc cho luôn. Tôi trục trặc cho luôn bằng cách lờ hẳn Việt An. Lần này lờ thực sự chứ không phải lờ chiến thuật như bữa trước. Sau một tai họa như thế, chỉ có muối mặt mới dám gặp nó. Ngồi học trong lớp, tôi chỉ trò chuyện với Hải Gầy. Lúc thầy cô giảng bài, tôi nhìn chăm chăm lên bảng, không hề liếc ngang liếc dọc. Làm như ngoài cái bảng ra, trong lớp chẳng có cái gì đáng nhìn. Tiếng trống tan học vừa tan lên, tôi vội vàng lĩnh ra ngoài, ôm cặp dù thẳng một mạch, không rề rà lượn quanh Việt An như trước đây. Chỉ tội Hải Gầy, tôi giọt nhanh quá, nó chạy theo tôi muốn đứt hơi. Nhưng biết làm sao được, tôi muốn đi thật xa, xa lắc xa lơ, biến mất trong không gian càng tốt, trước khi Việt An kịp nhìn thấy tôi lầm lũi chạy trốn, như một chú thỏ tội nghiệp. Thực ra, chạy trốn tình yêu không phải là chuyện dễ dàng. Hình bóng Việt An lúc nào cũng chập chờn trong đầu tôi. Lắm lúc đang ngồi học, tôi cứ muốn quay đầu nhìn trộm nó một cái. Có một giọng nói thì thầm trong tôi. Chỉ nhìn một cái thôi, nhìn chứ đâu phải chuyện gì ghê gớm. Nhưng một giọng nói khác vang lên đầy phẫn nộ. Nhìn cũng không được, nó đã thẳng tay từ khước tình cảm của mày, mày còn nghĩ tới nó làm chi? Nghĩ tới hồi nào, chỉ nhìn thôi mà, nhìn nhưng không nghĩ.
Đã không nghĩ thì nhìn làm cái quái gì, dẹp đi.
Cái giọng nói sau dữ dằn quá chừng, tôi đành phải dẹp đi. Dẹp mà trong lòng buồn thiểu buồn thiêu. Tôi trục trặc cho luôn được 3 ngày thì Việt An đột ngột đến nhà tôi. Hôm đó là ngày chủ nhật, tôi đang ngồi đọc sách thì nghe có tiếng gõ cửa. Ngẩng đầu lên, tôi giật bắn người khi thấy Việt An đứng ngay trước mặt. Tưởng bị hoa mắt, tôi thò tay xuống gầm bàn cấu đùi mình một cái. Thấy đau, biết là mình không mơ, tôi vội vàng kéo ghế, mời Việt An ngồi. Trong bụng thấp thỏm không biết nó tới tìm tôi có chuyện gì. Chẳng lẽ nó tới chửi bổ sung cái chuyện đưa thư bữa trước?
Việt An hả? Việt An tìm tôi có chuyện gì không?
Việt An mỉm cười.
Tới chơi thôi.
Nụ cười của nó sao mà bí ẩn quá chừng. Tôi không tin là nó tới chơi. Hẳn là nó có một âm mưu đen tối gì đây. Tôi hồi hộp nhủ bụng và lóng ngóng rót đổ cả nước ra bàn.
Sự bối rối của tôi khiến Việt An động lòng. Nó nói,
rót từ từ thôi. Rót nhanh quá rồi lại than. Đổ bao nhiêu nước, ra ngoài bấy nhiêu.
Câu nói của Việt An khiến tôi đỏ bừng mặt. Rõ ràng là nó chửi khéo tôi chuyện hai câu thơ bữa trước. Nhưng đây chắc chỉ mới là phần đầu, lát nữa nó sẽ làm khổ tôi về chuyện lá thư. Nó sẽ hoạnh hoẹ. Tại sao anh viết thư cho tôi? Bộ anh tưởng tôi thích đọc thư anh lắm hả? Lúc đó tôi sẽ cứng họng và đực mặt ra như phỏng. Càng nghĩ càng lo, tôi tìm cách câu giờ.
Ủa, mà sao Việt An biết nhà tôi ở đây?
Việt An cười, vẫn nụ cười khả nghi.
À, là tôi hỏi anh Hải đó.
Chết rồi, lại cái thằng Hải gầy nối giáo cho giặc. Nó làm quân sư cho tôi, bị tôi chê lên chê xuống, nó tức mình chạy qua làm quân sư cho Việt An chắc. Nó khai ra địa chỉ của tôi làm chi, cho Việt An mò tới giết tôi, lại đúng vào ngày Chủ nhật đẹp trời như thế này. Hải gầy ơi là Hải gầy, ngày mai người sẽ biết tay ta.
Việt An cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Nhà anh có bán nước đá không?
Ủa, sao Việt An hỏi vậy?
Tại tôi thấy mấy bữa nay mặt anh lạnh băng hà.
Tôi mím môi không trả lời. Nó bắt đầu khiêu chiến đây. Tôi hồi hộp cảnh giác. Quả nhiên Việt An tiếp tục truy tôi.
Sao lúc này anh không mua kẹo cho tôi nữa?
Tôi chưa thấy ai độc ác như Việt An. Nó đã thẳng tay bóp chết tình yêu mới chớm nở của tôi, làm tôi khổ lên khổ xuống. Tôi đã biết thân biết phận, lui về ở ẩn, vậy mà nó còn tìm tới châm chọc vết thương lòng của tôi. Tôi giận dỗi đáp,
hết tiền rồi.
Nhưng Việt An vẫn tỉnh khô.
Hết tiền thì tôi cho mượn.
Quỷ quái gì thế này không biết. Tôi dở giọng liều mạng.
Tôi mà mượn tiền là không bao giờ trả đâu.
Tôi đâu có cần anh trả.
Hả? Vậy là sao?
Không sao cả.
Anh ngốc lắm.
Việt An mỉm cười. Sau khi mắng tôi ngốc, Việt An đứng dậy cáo từ. Chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao, tôi tiễn nó ra cửa trong một tâm trạng bần thần khó tả. Trước khi ra về, Việt An nhìn thẳng vào mắt tôi, nói,
ngày mai, anh đừng dở bộ mặt đưa đám ra nữa, trông xấu lắm.
Tôi. Thấy tôi cứ tôi hoài, Việt An nhắc giùm.
Anh định nói chuyện lá thư chứ gì?
Tôi lập tức nín bặt và đứng chết trân, hệt như Từ Hải lúc xa cơ. Việt An chớp mắt, nó nhìn xuống đất và mỉm cười nói khẽ.
Tôi cần gì phải đọc lá thư của anh?
Anh thiệt là ngốc. Lần thứ hai trong 10 phút đồng hồ, Việt An bảo tôi ngốc. Nhưng lần này mắng xong, nó hấp tấp bước đi, không thèm chào tôi, cũng không thèm ngó tôi lấy một cái. Nếu ngó, nó sẽ thấy tôi vẫn còn giữ nguyên bộ mặt đưa đám. Nhưng thay vì đưa đám ma, tôi chuyển sang đưa đám cưới.